Nhưng cụ mất vào tháng ngày 4 tháng 8 năm 1867. Cụ bị nhiều cái hàm oan, cho nên cụ bị người ta lột hết chiếc tước và đục bỏ cái tên bia tiến sĩ của cụ. Nhưng mà mãi đến 19 năm sau, tức là năm 1886, thì cụ được vua Đồng Khánh phục lại cái chiếc đó. Trong lịch sử cho chúng ta thấy cụ Nguyễn Duy Phương và Phan Thanh Giản là hai vị khâm sứ hay là khâm sai tài giỏi, đem lại cái nhiều cái điều nổi bật cho đất nước của chúng ta. Tháng 12 năm 1814, ông giáo sĩ Felix William là con trai của vị giáo sĩ William Carey. Ông bỏ cái chức vụ làm giáo sĩ để ông nhận lời, ông làm đại sứ cho vua Burma. Burma ngày xưa thì bây giờ là nước Miến Điện, nước Miến Điện, Myanmar. Và khi mà theo lẽ thì đối với những người cha mẹ khác mà con mình được làm khâm sai hay là đại sứ thì đó phải là một cái điều vui mừng, hãnh diện. Nhưng mà đối với một sư giáo sĩ William khi biết con trai mình đã làm giáo sĩ nhưng bây giờ nhận bỏ cái chức giáo sĩ, bỏ hầu việc Chúa đó để làm chứ đại sứ, nhận lãnh khâm sai đó của vua Miến Điện đó, thì giáo sĩ William ông đã viết, ông trả lời con và ông nói thế này: Felix đã làm cho công cuộc truyền giáo con rút lại. Người cha là giáo sĩ William kêu giọng buồn khi thấy con mình bỏ giáo sĩ, bỏ làm cái khâm sai của Đấng Christ để làm đại sứ của Miến Điện. Và để xác chứng cho cái điều mà giáo sĩ William Carey là người cha đó nói đúng, thì quả thật 8 tháng sau, vị tân đại sứ đó là con trai ông Felix này, cùng với cái nhóm người của mình trong tòa đại sứ bỏ chạy trốn lên miền Bắc của Miến Điện, bởi vì họ bị tấn công. Và ông Felix, con của một sư giáo sĩ William, đã học được cái bài học đó. Là điều chúng ta muốn nói tại đây là Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Phaolô nói rằng chúng tôi là khâm sai của Đấng Christ, mỗi người chúng ta là cơ đốc nhân, mình đã bằng lòng tin nhận Chúa Giêsu, mình đã đặt niềm tin lên Chúa Giêsu, thì chúng ta làm khâm sai của Đấng Christ. Người khâm sai là gì? Người khâm sai là cái người đại diện cho Chúa Giêsu. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta nói với nhau ba điều. Thứ nhất là chức vụ của khâm sai. Thứ hai là cái sứ điệp của khâm sai. Và thứ ba là phần thưởng của vị khâm sai. Vị khâm sai là một cái vị này đã thuộc về vua và cái đất nước đó và được sai đi, hay là chịu sai đi. Thứ hai là vị khâm sai này lãnh một cái mạng lệnh đặc biệt từ nơi vua, và ông tồn tại với cái sứ mạng đó. Và thứ ba, vị khâm sai là một cái người nhận một cái đặc quyền cao trọng của vua giao cho. Quý mạng chị em, chúng ta là những vị khâm sai của đất nước. Phaolô nói chúng tôi là khâm sai của Chúa Giêsu Christ. Cũng như Đức Chúa Trời, chúng tôi một khuyên bảo anh em, chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Phaolô nói chúng ta là khâm sai của Đức Christ. Chúng ta xem thêm ở trong gian đoạn 21 câu 20. Để chúng ta thấy Chúa sai cái này. Chúa Giêsu nói rằng cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thế ấy. Chúa Giêsu nói rõ. Cha đã sai ta thế nào, thì ta cũng sai các ngươi thế ấy. Khi chúng ta nói đọc cái câu này, cha đã sai ta thế nào, Chúa Đức Chúa Cha sai Đức Chúa Con làm cái gì? Đức Chúa Cha sai Đức Chúa Con đến thế gian. để Ngài đến các làng, các thành để giảng đạo, để cho tội nhân được ăn năn và họ được cứu. Đức Chúa Cha sai Đức Chúa Con đến để làm một việc là để cứu nhân loại. Và bây giờ Chúa Giêsu nói Đức Chúa Cha đã sai ta thế nào thì ta cũng sai các ngươi thế. Chúa Giêsu Christ sai chúng ta. Chúa Giêsu Christ muốn chúng ta làm không sai của Ngài. Ô quý ông bà chị em, vì không sai chúng ta là đại diện của Chúa Giêsu Christ, những nơi mà chúng ta đến, những nơi những người mà chúng ta gặp là chúng ta đại diện Chúa Giêsu để chúng ta nói về phúc âm. Chúa giao cho chúng ta làm cái công tác đó, đó là chức vụ của chúng ta. Ông mục sư, cái này phải mục sư Bạch của mình đâu, đây là ông mục sư TJ Bạch. Ông này là hội trưởng của hội Evangelical Alliance Mission. Ông nói rằng Đức Thánh Linh luôn luôn bày tỏ sự giấu kín nhất của Đức Chúa Trời qua cuộc đời của chúng ta. Hay nói một cách khác, ông muốn nói rằng là cái tiềm ẩn khi chúng ta làm chức không sai của Chúa, chúng ta phải nói về Chúa Giêsu tận đáy lòng của chúng ta. Ô cuối cùng quên mà chị em, chúng ta làm chức không sai của Chúa, dù rằng chúng ta ở tại hãng, chúng ta lan lạc không sai của Chúa, chúng ta bày tỏ, chúng ta nói về tình yêu, chúng ta nói về Chúa. Thưa quý cụ, quý ông bà chị em, Phaolô nói ông là chuyện không sai. Chúa Giêsu nói cha ta đã sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thầy anh. Chúng ta là những không sai của Chúa. Chúng ta được Chúa gửi, chúng ta được Chúa sai phái, và chúng ta phải nói về Chúa. Cái cốt lõi tại đây là cái sứ điệp của không sai. Cái sứ điệp. Ông thì sứ đồ Phaolô, ông nói thế nào, chúng ta trở lại ở trong Corinto. Ông nói cho chúng ta thấy cái hình ảnh ở tại đây. Câu số 18 và câu số 19. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa. Trước là để làm giảng hòa. Giảng hòa làm thế nào để cho những người chưa biết Chúa họ được nghe về phúc âm, họ được nghe về Chúa, bây giờ họ được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Trong cái bối cảnh của sứ đồ Phaolô thì đế quốc La Mã họ mở rộng bờ cõi, cho nên họ có nhiều tỉnh, và đế quốc La Mã liệt những tỉnh đó vào hai dạng hay hai loại, một loại gọi là senatorial province và một loại khác thứ hai là imperial. Loại thứ nhất là cái tỉnh này nó thuộc về đế quốc La Mã, thuần phục, họ vâng theo luật pháp, họ vâng lời, họ làm theo, cho nên cái chỗ này họ, cái tỉnh bang mà senatorial province đó, tôi tìm kiểu điển dịch mà không thấy có cái chữ này dịch là cái gì, mà là cái tỉnh này họ ngoan ngoãn, họ nghe lời, họ được, và một đời sống họ rất là bình an, họ làm lụng, họ sinh sống. Nhưng mà có một cái tỉnh được liệt vào cái thứ hai đó là imperial, là cái đây là cái xứ, cái tỉnh mà nó có mầm mống phản loạn, không vâng phục, không nghe lời, không hòa thuận, cho nên là La Mã gửi một cái vị không sai tới đó, gửi cái vị không sai tới cái tỉnh bang đó để chi? Để phủ dụ, để khuyên những này khuyên, để mà cho dân chúng tại đó thuần phục. Và cái vị không sai đó phải làm cái trách nhiệm đó, kêu thế nào đó, khuyên thế nào đó, nói làm sao đó, phủ dụ làm sao đó, mà cho những người dân đó thuần phục. Ô quý đồng bạn chị em, Phaolô ông nói rằng tôi là chức không sai, và cái sứ điệp mà ông nói là tôi phải làm giúp cho người khác để giảng hòa. Hơn thế nữa, chúng ta coi ở trong câu số 21, 20 và 21, 20 chúng ta đã đọc lại, và câu số 21 của đoạn 5 này. Ông nói rằng Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Nội dung của sứ điệp mà của một cái người không sai của chúng ta, mà sứ đồ Phaolô ông nói trong cái kinh nghiệm, ông nói rằng ông phải nói rằng Chúa Giêsu Christ là đấng không biết tội lỗi, là đấng không có tội. Bây giờ Ngài chịu chết vì cớ tội của ông, vì cớ tội của nhân loại. Đó là nội dung, đó là sứ điệp của việc không sai. Đó là điều mà chúng ta cần phải nói, đó là điều chúng ta cần phải giảng cho đồng bào đồng hương. Ông ơi, bà ơi, anh ơi, chị ơi, Chúa Giêsu đã chết vì tội của quý vị. Ngài là đấng vô tội, Ngài chịu treo mình lên thập tự giá vì quý ông bà anh chị. Ồ, chúng ta cần nha, cùng nha phải nắm bắt cái điều này. Cho nên tối thứ bảy vừa rồi đã học điều đó. Tối thứ bảy tới đây, tôi kính mời toàn thể hội thánh chúng ta cũng tới để tham dự, để cùng học, để nắm bắt chắc cái sứ điệp này, để chúng ta sẽ nói về Chúa. Chúng ta thường hôm qua có một tín hữu đặt câu hỏi là, người ta thường hỏi là đạo nào cũng tốt thì mình phải trả lời làm sao, tôn giáo này tôn giáo kia, hoặc giả tôi tự làm lành đánh dữ cũng được cứu thì như thế nào. Ồ, quý mạng chị em chúng ta, tôi ước mong chúng ta nắm bắt cái cốt lõi tại đây, cái sứ điệp chính là Chúa Giêsu Christ đấng vô tội chịu treo mình chết vì cái tội của chúng ta. Trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 22 là Chúa cũng nói Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút gì dối trá. Ngài chưa hề phạm tội, Kinh Thánh khẳng khái quả quyết Chúa Giêsu là đấng vô tội. Đó là cái nội dung, đó là cái sứ điệp của vị khâm sai. Đó là cái nội dung và cái sứ điệp mà chúng ta nói về Chúa cho những người chưa biết đến Ngài. Một cái điều đáng khích lệ hơn là trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu đoạn 4 câu số 5, Phao-lô nói gì? Vả chúng tôi chẳng rao giảng về chính mình chúng tôi, nhưng chúng tôi rao giảng về Đức Chúa Jesus Christ, tức là Chúa. Chúng ta đi ra làm không sai cho Chúa, chúng ta ra làm chứng, chúng ta nói về Chúa, chúng ta giảng về Chúa, là chúng ta không được phép giảng về chính mình, không được nói về chính mình, nhưng mà chỉ nói về Chúa Giêsu mà thôi. Tôi có cái kinh nghiệm khi đi thăm viếng với khi còn học vị Chúa tại Gia Na Đại, thì đi với một cái vị tín hữu. Vị này thì có cái tiệm grocery store, tức là cái tiệm giống như chợ cộng ba của mình á, nhỏ hơn chút. Thì mỗi lần đi thăm, bởi nhất là hai lần đi thăm tới, thì những cái người thân hữu của hội thánh tới chào hỏi bắt tay, thì theo lẽ chúng ta tiếp tục theo cái phần chào hỏi đó thì là mình phải nói về Chúa, nói về tình yêu của vị Chúa. Nhưng mà cái vị này đó thì là nói ô hôm nay tiệm tôi sale cái này 99 cent, cái kia đồng 29, nước mắm nước tương gì đủ thứ hết trơn. Đó là cái vị thật. Điều mà chúng ta cần nhắc tại đây là sứ đồ Phaolô ông nói trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 không phải chúng tôi chẳng sao giảng về chính mình, chúng tôi không nói về mình, chúng ta không được phép nói về mình. Chúng ta nói về ơn của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa, phải Chúa biến cải cuộc đời Chúa thay đổi cuộc đời tôi, Chúa ban cho chúng tôi sự bình an. Sứ đồ Phaolô nói rằng Chúa Giêsu phải được rao giảng và chúng tôi chỉ rao giảng. Ồ, quý ông bà chị em, chúng ta phải nắm chắc cái điều đó. Chúng ta cần nhau phải trình bày rõ cho đồng bào được hương về điều đó. Ông mục sư Oswald Chamber ông nói như thế này, xin phép đọc bằng tiếng Anh trước. Ông nói rằng the Holy Spirit will only witness to a testimony when Jesus Christ is exalted higher than the testimony. Ông mục sư Oswald Chamber ông nói cái câu ông nói có nghĩa là Chúa Thánh Linh sẽ làm việc, Chúa sẽ ấn chứng khi cái bài làm chứng đó mà tôn cao Chúa Giêsu Christ. Hay nói một cách khác là khi chúng ta làm chứng về Chúa mà chúng ta tôn với Chúa, tôn vinh Chúa Giêsu Christ, thì Chúa Thánh Linh sẽ ban phước và làm việc trong cái bài làm, cái lời làm chứng của chúng ta. Mình không được phép nói về mình, mình không được phép ca ngợi về mình. Chúng ta có gì đâu mà ca ngợi. Tất cả những điều chúng ta có, chúng ta được, đó là sự ban cho của Chúa. Phaolô cũng nói là cảm ơn Chúa bởi vì sự ban cho của Ngài không xiết để. Đó là sự ban cho của Ngài. dù là việc nhỏ nhất cho tới việc lớn nhất. Ô quý ông bà chị em, sứ đồ Phaolô ông muốn nói, tôi chỉ giảng, tôi chỉ làm chứng, tôi chỉ nói về một mình Chúa mà thôi. Chúng ta làm chức khâm sai của Chúa tới chòm xóm của mình, chúng ta làm chức khâm sai của Chúa trong cái chỗ mình là nơi cái cách hàng ngày mình sống, bày tỏ nói về Chúa. Ông David Hawk là người hàng xóm của mục sư giáo sĩ David Livingston. Ông David Hawk ông nói thế này, ông nói rằng tôi rất vui lòng khi thấy đời sống mỗi ngày của ông bày tỏ niềm tin tôn giáo của ông. Hay nói một cách khác là ông hàng xóm David Hawk này cảm thấy cái cuộc đời của qua cái cách sống hàng ngày của mục sư David Livingston đó cũng là một con cái Chúa đó, mà bày tỏ về cái đời sống niềm tin của mình, đó là đang làm khâm sai cho người hàng xóm, bày tỏ về Chúa cho người hàng xóm qua cách nói, qua cách sống, qua cách làm việc. Ô xin Chúa giúp cho chúng ta. Ô quý ông bà chị em, Chúa muốn chúng ta làm. Tại sao vậy? Phi-e-rơ thứ 2 đoạn 3 câu số 9, Ngài muốn cho mọi người đều ăn năn. Ngài muốn cho mọi người đều ăn năn. Ti-mô-thê nhất đoạn 2 câu số 4, Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Ngài muốn, Ngài có mạng lệnh và Ngài chọn chúng ta làm khâm sai của Ngài. Chúng ta có suy nghĩ. Và thứ ba, đó là phần thưởng của khâm sai. Khi vị khâm sai mà thi hành cái công vụ mà mình được nhận lãnh thì Kinh Thánh nói thế nào cái phần thưởng của vị khâm sai đó? Ở trong Đa-ni-ên cái câu gốc đoạn 12 câu số 3, những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòm cung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Người thi hành cái chức vụ khâm sai, người sống và nói về Chúa cho người khác, người sẵn sàng chia sẻ về phúc âm của Chúa cho người khác, người đó đang làm cái công việc của khâm sai, người đó đang là khâm sai, và phần thưởng của người đó là sáng như sao mai đời đời mãi mãi. Chúng ta thấy buổi tối, chúng ta sẽ thấy được cái vẻ đẹp, cái lấp lánh của cái ngôi sao. Và cái ngôi sao đó không phải là nó cứ sáng hoài đâu quý vị. Cái ngôi sao nó sẽ theo cái thời gian nó cũng sẽ chết. The dead star, mà khi mà nó chết là nó rớt xuống. Nhưng mà không, ở đây Chúa nói là cái người nào mà đem người khác, hướng dẫn người khác, dẫn người khác trở về với Chúa, trở về sự công bình, thì người đó sẽ sáng như sao mà đời đời mãi mãi. Kinh Thánh nói đó là phần thưởng của người khâm sai khi thi hành Chúa. Đó là phần thưởng của những người sẵn sàng nói về Chúa, đưa dẫn họ trở lại với Chúa. Đó là phần thưởng. Một cái phần thưởng khác, quý vị mở với tôi ở trong Châm Ngôn, Châm Ngôn đoạn 13 Châm Ngôn đoạn 13 tôi xin đọc câu số 17. Sứ giả gian ác xa vào tai họa, để cho được, còn khâm sai trung tín khác nào thuốc hay. Sứ giả gian ác, không làm theo mạng lệnh của vua, không làm theo điều vua muốn, thì đó là gian ác và xa vào tai họa. Nhưng mà sứ giả hay là khâm sai trung tín thì khác nào thuốc hay. Quý mà chị em, tôi thiết tưởng chúng ta muốn mình là một vị khâm sai trung tín. Trung tín trong về việc mình sẽ nói về Chúa, sẽ chia sẻ về Chúa cho người khác. Nhưng mà ngược lại, nếu người không sai đó mà không làm, không chịu nói, không giảng, không làm chứng, thì hậu quả thế nào? Khi bị không sai không thi hành, thì Kinh Thánh cho chúng ta thấy một cái câu chuyện, một cái kết quả nó rất là cổ điển, nhưng mà vẫn còn, vẫn có giá trị. Đó là trường hợp của ông Jonah. Chúa biểu Jonah phải tới thành Ninive giảng đạo, làm không sai cho Chúa, giảng đạo nói về Chúa cho những người tại thành Ninive đó. Họ đang sống một đời sống tội lỗi băng hại, phải nghe lời của Jonah, tiên tri Jonah giảng và làm chứng đó, để họ ăn năn, họ thay đổi. Ô, ông Jonah ông cậy sức riêng mình, ông nghĩ ông khôn ngoan đủ, ông xuống một cái chiếc cruise, ông trốn vô đó, mà ông xuống vô cái gầm nữa, ông giấu mình trong đó và ông ngủ, ông nói chắc Chúa không biết, Chúa không thấy, cho nên ông xuống vô đó ông ngủ thoải mái, ngủ sướng thôi ngày này qua ngày khác. Nhưng mà kết quả chúng ta thấy Chúa khiến những cơn bão nổi lên dữ dội, sóng ập vào thuyền, thuyền cái chiếc tàu nó muốn chìm luôn. Và cuối cùng thì kết quả là Jonah, ông không làm cái chiếc khăm sai đó của ông mà bị ném xuống biển, cá nuốt ngập, cá nuốt ngập. Trong cái chỗ mà ông bị cá nuốt, ông ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm đó. Jonah đoạn 2 câu 3 phần B đến câu 5 nói thế này: từ trong bụng âm phủ tôi kêu la, vì Ngài đã nghe tiếng tôi và Ngài đã quăng tôi trong vực sâu nơi đáy biển, và dòng nước bao bọc lấy tôi. Ông rên xiết, ông cảm biết rằng mình là được Chúa sai, mình là người khâm sai của Chúa, phải đến Ninive để giảng đạo, để nói về Chúa. Nhưng mà ông từ trước, ô bây giờ ông bị Chúa phạt, ông bị Chúa trách. Ông ở trong bụng cá, bây giờ ông kêu cầu Chúa, ông ăn. Quý bà chị em, phần thưởng cái việc của người không sai có hai việc. Nếu mà không sai làm thì đó là một phương thuốc hay. Phương thuốc hay là giúp cho người bệnh khỏe hết bệnh. Người nào bị bệnh mà được uống viên thuốc hay, nó thấy nó khỏe bắn hết mình, mừng, thích, thỏa lòng. Phần thưởng của người khâm sai là đưa người khác về với Chúa là sẽ sáng như sao trời mai trên trời. Mà chưa hết, cái người nào mà trung tín làm cái công việc đó, hồi nãy như Tâm Cô nói, còn khâm sai trung tín khác nào thuốc hay. Ma-thi-ơ đoạn 25 Chúa nói rồi: chủ đáp rằng hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta lập ngươi qua sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa. Người khâm sai trung tín được Chúa khen thưởng, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Rồi cuối cùng bên bài vậy, chúng ta cầu nguyện cho ban chứng đạo mỗi thứ bảy ra Hồng Công Ba, để chúng ta làm chứng, để chúng ta phát sách, để chúng ta gửi truyền đạo đơn. Tuy nhiên ngày 16 tháng 5 là cái ngày đặc biệt để cho toàn thể tôi con Chúa, các bang, các ngành, các giới đều tiếp học. Quý mạng dạ, tôi kêu gọi quý vị tham dự chương trình, kêu gọi Hội Thánh tham dự vấn đề, và đặc biệt để quý vị hiểu rõ thêm, xin tham dự vào tối thứ bảy nữa, để chúng tôi sẽ có những cái phương pháp để hướng dẫn để chúng ta nắm rõ thêm. Để kết luận quý mạng dạ, hướng về ngày chính đạo đó, chúng ta, mỗi người chúng ta là khâm sai của Chúa. Mỗi người chúng ta phải là một khâm sai, nhưng mà phải là khâm sai trung tín. Suy nghĩ đến những người bạn, những người mà mình quen biết, những người mà chung chỗ làm, những người mà gần nhất với mình đó, mình nói về Chúa. Quý vị hãy nghĩ với tôi, một ngày kia mình được về với Chúa trên thiên đàng, mình đang đứng, mình đang nói chuyện, có cái người đi tới sau lưng vỗ vai mình, nói: ô, tôi cảm ơn Chúa, bởi vì anh nói về Chúa cho tôi tin Chúa, bây giờ tôi được ở thiên đàng. Phước hạnh biết là bao nhiêu. Ô quý ông bà chị ta, Ê-sai chương 61 câu số 1: thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta, Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường, Ngài đã sai ta đến, đặng dịn những kẻ vỡ lòng, đặng giao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục. Chúa sức dầu cho chúng ta để chúng ta làm hạng sai. Chúa sức dầu cho chúng ta để chúng ta giảng tin lành cho Chúa. Kết luận bằng câu chuyện trong cái hồi ký của một sư giáo sĩ Hudson Taylor truyền giáo, là cái người khai phá truyền giáo đầu tiên tại tại Trung Hoa, Indochina. Một ngày kia có một cái người Trung Quốc tới hỏi ông, bởi vì hát cái bài Giáng sinh là Tiding, cái bài mà mình hay hát vào Giáng sinh đó. Thì cái người Trung Hoa đã hỏi vị giáo sĩ rằng, quý vị đã hát cái bài này, quý vị đã nghe phúc âm ở bao lâu rồi? Vị giáo sĩ Hudson Taylor cũng thỉnh trả lời là, chúng tôi đã nghe và đã biết Chúa Giêsu và phúc âm, chúng tôi đã hát bài này 700 năm, several years. Cái người Trung Hoa này buồn bã lớn tiếng nói này, tại sao quý vị đã nghe về Chúa 700 năm mà tới bây giờ quý vị mới nói về Chúa cho chúng tôi? Điều đó đã đánh động vào lòng của giáo sĩ Hudson Taylor. Vì đó đó mà trong lịch sử truyền giáo đã ghi lại, giáo sĩ Hudson Taylor đã cam kết trọn cuộc đời của ông truyền giáo cho người Trung Quốc, và ông chết trong đại đó. Thưa quý phụ thương mạng, chúng ta phải là những không sai của Chúa Giêsu. Chúng ta phải nói về Chúa Giêsu. Chúng ta phải làm chứng về Chúa Giêsu cho những người chỉ biết Chúa, cho đồng bào đặc biệt. Đó là mạng lệnh và trọng trách của chúng ta. Thưa quý mạng chị em, trong thời giờ này chúng tôi cũng dành thời giờ để cho những quý vị là thân thủ chưa tin nhận Chúa. Chúng tôi đang nói về Chúa Giêsu. Ngài là đấng yêu thương quý vị, Ngài là đấng chết vì tội lỗi của quý vị. Cho nên chúng tôi muốn dành thời giờ này để kêu gọi, mời gọi quý vị thân thủ đến để cầu nguyện tin nhận Chúa, để nhận Ngài. Và chúng tôi mong rằng quý vị sẽ nhận được cái tin của Chúa. Chúa Giêsu thật, Ngài đã chịu treo mình lên thập tự giá, chịu chết vì tội của chúng ta. Khi chúng ta tin nhận Chúa, khi chúng ta tin vào chính mình Ngài, Ngài sẽ cứu chúng ta, không những cõi đời này nhưng mà Kinh Thánh nói cõi đời sang nữa. Cho nên quý bà chị em, đặc biệt là quý vị thân hữu, chúng tôi muốn dành nhiều. Dạ vâng, xin mời chị đã. Dạ. Thưa quý vị, cảm ơn Chúa. Mời dân mặt các chị lên các chị. Dạ. Dạ. Ok, dạ vâng.
Con đang còn vâng.
Dạ vâng, còn chị Hà. Dạ thân hữu, chị Hà có sẵn lòng tin nhận Chúa để chúng tôi rước dẫn chị không? Ồ, cảm ơn Chúa. Như vậy là chị Lan thì đã tin nhận Chúa rồi. Xin Chúa để giúp tái sạch niềm tin. Và chị Hà thì muốn cầu nguyện tin nhận Chúa. Chúng tôi cảm ơn Chúa, trong tuần thì chúng tôi nhận được, chúng tôi có liên lạc với chị Hà, được biết và có mời chị. Cảm ơn Chúa. Bây giờ hãy đến mời hai chị quỳ gối xuống và tôi xin phép được hướng dẫn. Xin Hội Thánh hiệp ý, hiệp lòng để chúng ta cầu nguyện và dâng hai chị em của mình cho Chúa. Trước hết tôi xin được phép hướng dẫn chị Hà để cầu nguyện tin Chúa. Và thưa chị Hà, trước hết tôi xin phép để hướng dẫn chị, bởi vì là mình mới, cho nên tôi xin phép để hướng dẫn chị nói ra những lời để nhờ cậy Chúa, xin nhận Ngài và xin chị coi đây là cái lời của mình. Bây giờ xin chị vui lòng lặp lại. Dạ vâng. Dạ vâng, chị nói thêm nha. Dạ rồi, chị cứ nói thêm, không cả chúng tôi khi tôi nói chuyện nha. Mình đến với Chúa, chúng tôi không mời chị tới cộng đồng, chúng tôi cũng không mời chị đến với hội đoàn, nhưng chúng tôi muốn mời chị đến với Chúa Giêsu là đấng yêu thương chị và đấng đã phó cho mình nhận chị. Thưa chị, tôi đứng trước xin chị cứ dặn gì mà sao kính lại Chúa Giêsu. Con cảm biết mình là người có tội, con ăn năn tội của mình, con chạy đến với Ngài, xin Chúa Giêsu tha tội cho con, xin cứu linh hồn con, xin ghi tên con vào sách sự sống của Ngài, xin Chúa Thánh Linh làm mới lại lòng con, nguyện Chúa thương con, giúp con. Cảm ơn của Chúa. Con nhân danh Chúa Giêsu.
Amen.
Để cho các tôi cầu nguyện cho chị Hà và chị Lan. Xin Hội Thánh
hiệp ý với chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng của chúng con.
Chúng con cảm ơn Chúa bởi vì hôm nay là một cái kỳ đặc biệt mà Chúa ơi, Ngài đã thương xót chị Hà và Chúa đã cảm động lòng chị để chị bằng lòng mở lòng mình ra tiếp nhận Chúa của Thế Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình, để tội được tha, để linh hồn được cứu. Nhờ danh Chúa Giêsu Christ mà toàn thể tôi con Chúa trong thời gian này, chúng con cùng hiệp lại hòa lòng với chị mà xin Đức Chúa Trời Ngài ghi tên của chị vào sách sự sống của Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, nguyện xin Chúa thêm ơn cho chị, nguyện xin Chúa thêm sức cho chị để trong những ngày tháng sắp tới chị thật sự bước đi trong ơn, trong sự che chở và chăm sóc toàn năng của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài cũng ở cùng với chị Lan. Chúng con tạ ơn Chúa bởi vì một cơ duyên quý báu mà Chúa lại cho chị Lan cùng đi với chị Hà đến để trở lại cùng tìm kiếm Chúa và tái xác nhận niềm tin lại Đức Chúa Trời toàn năng. Còn xin Chúa Thánh Linh, quyền năng của Chúa xin cảm động chị bội phần để nung nấu tấm lòng của chị, để rồi thật sự chị ở trong ơn của Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Một lần nữa chúng con cảm ơn Chúa bởi vì hai chị em chúng con đã bằng lòng thả lòng mình xuống trở lại tìm kiếm Chúa và thờ phượng Ngài. Nguyện Chúa bông ấm đồng đi đồng hành với chị Lan và chị Hà. Chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Vinh hiển thay danh Chúa, vinh hiển thay danh Ngài, vinh hiển thay danh cứu Chúa Giêsu, vinh hiển thay danh Chúa, vinh hiển thay danh Ngài, vinh hiển thay danh cứu Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn thay chị đứng. Một lần nữa xin thay cho hội thánh, xin hoan nghênh chị Hà vào trong đại gia đình của Chúa, và mong rằng trong những ngày tháng sắp tới chị Hà và chị Lan tiếp tục đến để cùng thờ phượng Chúa với hội thánh. Xin chúng ta cùng hoan nghênh hai chị vào đại gia đình của Chúa. Thank you.